tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Thưa quý vị và bà con, đảo Trường Sa, đảo xa nhất phía Nam của quần đảo Trường Sa, được giải phóng ngày 29 tháng 4 năm 1975, nơi đầu sóng ngọn gió, thời tiết khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Nhưng giờ đây, trên màu trắng của nền san hô nổi, những mái lều bạt dã chiến của người lính hải quân về đảo Trường Sa năm xưa mà nhà thơ Trần Đăng Khoa khắc họa trong tác phẩm Đảo Chìm, này đã được thay thế bằng một màu xanh mướt của những tán cây bàng vuông, phong ba, cây dừa, nhàu, đu đủ, xen lẫn những công trình mái ngói đỏ tươi. Phóng sự của phóng viên Thu Lan.
Tiếng chuông chùa ngân nga giữa mênh mang sóng nước biển khơi gợi trong lòng khách đất liền ra thăm đảo xa một cảm giác thân thuộc. Với bất cứ ai đến với đảo Trường Sa hôm nay đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của mảnh đất thiêng nơi đầu sóng ngọn gió. Tất cả các công trình hạ tầng trên đảo được xây dựng khoa học, con đường từ cầu cảng dẫn đến khu trung tâm, các đơn vị, chùa, trường học, hộ dân đều được bê tông hóa 100%, sạch sẽ và ẩn mình dưới những tán cây xanh mát. Với đặc thù thời tiết ở Trường Sa, mùa khô thiếu nước, mùa mưa bão biển, để có một cây xanh tươi tốt, tỏa bóng mát trên các đảo ở Trường Sa không phải là một việc dễ thực hiện. Vì vậy, trồng và chăm sóc cây xanh luôn được các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên các đảo đặc biệt quan tâm, trở thành nhiệm vụ song hành cùng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của tất cả các lực lượng đóng quân trên quần đảo. Trung sĩ Đinh Văn Miễn, đảo Trường Sa tâm sự.
Chăm sóc cây xanh ở đây tỉ mỉ và tốn công hơn trong đất liền. Chăm sóc cây cảnh ở đây là cả một nghệ thuật. Ở đảo, chăm sóc các tỉa cây xanh giúp chúng tôi cảm thấy gần gũi với cuộc sống quê nhà, thêm gắn bó với biển, với đảo hơn.
Cách xa đất liền, cuộc sống ngoài đảo còn gặp nhiều khó khăn, song với những người lính hải quân và người dân ở Trường Sa luôn biết vượt qua thử thách để sẵn sàng huấn luyện chiến đấu và làm giàu cho cuộc sống nơi đảo xa. Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung, người dân đảo Trường Sa chia sẻ.
Về cái thời tiết khắc nghiệt của đảo Trường Sa này thì gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà quân và dân ở trên đảo này rất là chung tay cùng nhau gắn bó, vượt qua các khó khăn ở trên biển đảo. Quân và dân ở trên đảo rất là đồng lòng và đoàn kết để vượt qua, sẵn sàng vượt qua khó khăn và thử thách để đương đầu với sóng gió để xây dựng một huyện đảo Trường Sa giàu đẹp hơn ạ.
Thượng tá Đinh Văn Cường, chính trị viên đảo Trường Sa cho biết, trong điều kiện thời tiết hết sức khắc nghiệt ở Trường Sa, những người lính hải quân đã đổ biết bao mồ hôi, thậm chí cả xương máu mới có thể xây dựng nên những công trình khang trang giữa lòng biển khơi để giữ gìn mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng.
Quân và dân huyện đảo Trường Sa chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng và bảo vệ đảo với mục tiêu đảo là nhà, biển cả là quê hương.
Đến Trường Sa hôm nay, ai cũng cảm nhận được rõ ràng sức sống nơi đảo xa. Giữa mênh mông sóng nước, Trường Sa hiện ra như một bức tranh thật sống động. Ban đêm, hàng ngàn ánh sáng lung linh từ điện năng lượng gió và mặt trời khiến đảo Trường Sa giống như thành phố nổi, không ngủ giữa biển khơi. Xen giữa những công trình mái ngói đỏ tươi là hàng ngàn cây xanh đâm chồi lộc vươn mình trong nắng gió mặn mòi của biển. Màu xanh ấy không chỉ là kết quả sáng tạo cần cù từ bàn tay khối óc của những chiến sĩ, mà còn là sự khát vọng hòa bình, chung sức đồng lòng, xây Trường Sa mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường.
Thưa bà con, thưa các bạn, Quốc hội khóa 14 đã thông qua luật Cảnh sát biển gồm 8 chương và 41 điều thay thế cho pháp lệnh Cảnh sát biển, đã tạo hành lang pháp lý vững chắc để lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nội dung này, phóng viên Hà Phương phỏng vấn Thiếu tướng Trần Văn Nam, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
Thưa Thiếu tướng Trần Văn Nam, những điểm khác biệt mà luật Cảnh sát biển mang lại so với pháp lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trước đây là gì?
Cái điểm mới ở đây là Cảnh sát biển Việt Nam làm nòng cốt thực thi pháp luật trên biển. Nhiệm vụ về quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam cũng có những cái điểm mới, gồm có 7 cái nhóm nhiệm vụ. Trong đó thì bổ sung thêm 2 nhóm nhiệm vụ mới, đó là thứ nhất là tham gia xây dựng thế trận quốc phòng và an ninh, xử lý tình huống quốc phòng an ninh trên biển. Thứ hai là tiếp nhận sử dụng nhân lực tàu thuyền và phương tiện thiết bị kỹ thuật dân sự để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền. Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định 10 cái quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam trên cơ sở tập hợp hóa các quy định trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và bổ sung 3 cái quyền hạn mới cho Cảnh sát biển Việt Nam. Đó là thứ nhất là sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Thứ hai là huy động người, tàu thuyền và phương tiện thiết bị dân sự của các cơ quan và tổ chức công dân Việt Nam trong các trường hợp khẩn cấp. Và thứ ba là đề nghị cái tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam hỗ trợ giúp đỡ trong các trường hợp khẩn cấp. Về phạm vi hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam hoạt động trong vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, trong trường hợp vì mục đích nhân đạo, hòa bình, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, thì Cảnh sát biển Việt Nam được hoạt động ngoài vùng biển Việt Nam, thì đây là vấn đề mới. So với pháp lệnh thì luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định rõ ràng hơn, cụ thể hơn và được bố trí một cái mục riêng gồm 3 điều. Đó là về mặt nguyên tắc hợp tác quốc tế, nội dung hợp tác quốc tế và hình thức hợp tác quốc tế để tạo ra cái hành lang pháp lý thuận lợi để Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện cái trách nhiệm của một cái quốc gia ven biển theo quy định của các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Khi có luật Cảnh sát biển thì việc phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác và các địa phương được thực hiện như thế nào thưa Thiếu tướng?
Để luật Cảnh sát biển Việt Nam được triển khai đồng bộ, hiệu quả và thống nhất trên phạm vi cả nước thì trong cái thời gian tới, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và các cơ quan liên quan của Bộ Quốc phòng cũng cần phải chủ động tổ chức biên soạn các cái tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục về luật Cảnh sát biển Việt Nam, rồi bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên, rồi đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền ở các bộ ngành cũng như là địa phương, thực hiện tuyên truyền luật Cảnh sát biển, học tập luật Cảnh sát biển tới toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Cảnh sát biển. Đồng thời mấy cái việc này thì phải tuyên truyền ngay cho nhân dân cả nước cũng như là ngư dân hiểu biết về cái luật Cảnh sát biển Việt Nam.
Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Trần Văn Nam.
Thưa quý vị và bà con, tuần qua chúng tôi nhận được rất nhiều tin nhắn của quý vị gửi về chương trình tham gia mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Chúng tôi giải đáp 5 câu hỏi như sau.
Câu 1. Ngày Đại dương Thế giới là ngày mùng 8 tháng 6. Đáp án đúng là C. Câu 2. UNCLOS là cụm từ viết tắt tiếng Anh của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Đáp án đúng là B. Câu 3. Hiện nay Hoàng Sa trực thuộc quyền quản lý hành chính của thành phố Đà Nẵng. Đáp án đúng là A. Câu 4. Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 là cơ sở pháp lý nào để khẳng định chủ quyền các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam? Đáp án đúng là A. Câu 5. Hiện nay, những quốc gia và vùng lãnh thổ tuyên bố chủ quyền toàn bộ hoặc một phần đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Đáp án đúng là C.
Vâng, có rất nhiều thính giả đã tham gia trả lời. Trên cơ sở ngày giờ nhận tin nhắn, chúng tôi xin chúc mừng 5 thính giả đã trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất về chương trình. Đó là thính giả Hoàng Văn Siêm ở đội 11 xóm Đỉnh, thôn Cao Dương, Gia Lộc, Hải Dương, thính giả Vũ Hữu Tân, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nam Định, thành phố Nam Định, thính giả Nguyễn Minh Sáng ở thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, Đông Hưng, Thái Bình, thính giả Nguyễn Văn Mạnh, thôn Hữu Thủ 1, xã Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc và thính giả Nguyễn Thị Thu Hiền, trường trung học và trung học cơ sở Tân Nguyên, Yên Bình, Yên Bái.
Xin chúc mừng các thính giả. Một phần quà ý nghĩa sẽ được gửi đến các thính giả trong thời gian sớm nhất. Bây giờ là 5 câu hỏi của tuần này.
Câu 1. Bãi biển nào dài nhất Việt Nam? A. Nha Trang, Khánh Hòa. B. Trà Cổ, Quảng Ninh. C. Cửa Việt, Quảng Trị. Câu 2. Biển Đông là biển rộng thứ mấy trong hệ thống các vùng biển của thế giới? A. Thứ nhất. B. Thứ hai. C. Thứ ba. Câu 3. Bạn hãy cho biết tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2013 diễn ra ở đâu? A. Thừa Thiên Huế. B. Quảng Bình. C. Hà Tĩnh. Câu 4. Hiện tượng El Nino là gì? A. Để chỉ hiện tượng nóng lên khác thường của nước biển và vành đai xích đạo. B. Để chỉ sự biến đổi đột ngột của khí hậu trong một khoảng thời gian nhất định. C. Chỉ sự dâng lên đột ngột của nước biển. Câu 5. Bạn hãy cho biết quần đảo Trường Sa nằm trên vĩ độ và kinh độ nào? A. Khoảng từ 2 độ 50 phút đến 12 độ Bắc và kinh độ 109 độ 30 phút đến 117 độ 20 phút. B. Khoảng từ 4 độ 50 phút đến 12 độ Bắc và kinh độ 110 độ 30 phút đến 117 độ 20 phút. C. Khoảng từ 6 độ 50 phút đến 12 độ Bắc và kinh độ 111 độ 30 phút đến 117 độ 20 phút.
Vừa rồi là 5 câu hỏi của tìm hiểu biển đảo Việt Nam tuần này. Quý vị tham gia trả lời câu hỏi hãy nhắn tin với cú pháp Câu hỏi và phương án trả lời cùng họ tên, địa chỉ của quý vị và gửi về số điện thoại 0936 801 965. Chúng tôi xin nhắc lại 0936 801 965. Năm thính giả trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin nhắn sớm nhất sẽ được chúng tôi chọn trao thưởng. Thời gian nhận tin nhắn từ hôm nay đến hết ngày 10 tháng 9 năm 2020. Người trúng giải của tuần sẽ được chúng tôi công bố trong chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam thứ Bảy, Chủ nhật tuần kế tiếp.
Chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện.